gần một nửa số dân Úc sống ở Sydney và Melbourne đang lái xe trong căng thẳng khi phải lưu thông trên các con đường chính của thành phố. Theo chuyên gia Marion Terrell về cơ sở hạ tầng thuộc Học viện Grattan, thì thời gian ngồi sau tay lái của dân chúng ngày càng dài và nạn kẹt xe diễn ra quá thường xuyên.
Có rất nhiều các biện pháp mà chúng ta thực hiện cũng có kết quả ở mức độ nào đó, nhưng chúng ta còn có rất nhiều điều đáng để xem xét. Những gì các quốc gia trên thế giới đã làm và một trong những chiến lược thành công như London, Singapore và Stockholm đã làm là đưa ra lệ phí kẹt xe.
Mặc dù Bộ trưởng Giao thông Victoria Justia Allen, người đang xúc tiến cho ra đời các chuyến xe lửa mới tại Melbourne cho biết, chính phủ tiểu bang đang tập trung vào giao thông công cộng, cũng như xây dựng thêm nhiều tuyến đường với công suất giao thông lớn hơn.
Có một danh sách rất dài các dự án đường bộ ngay trên Melbourne nhằm giải quyết vấn đề giao thông di chuyển quanh thành phố, ngang qua thành phố, trên các đường cao tốc lớn hoặc trên những con đường địa phương.
Nhưng các nhà nghiên cứu thuộc Viện Grattan như bà Terrell cho rằng đường xá rộng rãi hơn không phải là một giải pháp. Thay vào đó, Viện Grattan đã đưa ra một báo cáo, gợi ý đưa ra một khoản lệ phí cho những người lái xe vào khu vực bị giới hạn trong thành phố trong những giờ cao điểm. Tại Melbourne, khu vực này sẽ bao gồm đường Hoddle Street về phía đông, Royal Parade về phía tây, City Road và Olympic Boulevard phía nam cũng như Alexandra Parade về phía bắc. Tại Sydney, bà Terrell tin rằng biện pháp này sẽ giải quyết được các vấn đề khó khăn cho giao thông ở cầu Speed Bridge tại Manly và đường đi từ trung tâm thành phố về phía tây. Theo bà Terry, trong khi người lái xe có thể lo sợ phải trả lệ phí, thì phụ phí cho việc lái xe vào giờ cao điểm sẽ được bù đắp theo những cách khác.
Cái này sẽ bù đắp lệ phí bằng cách giảm giá cho những xe có đăng ký lái vào khu vực giới hạn giờ cao điểm. Bởi vì lệ phí này thực sự đề nghị ra là để tài xế thay đổi cách mà họ trả tiền để lái xe, không nhất thiết phải thay đổi số tiền mà họ phải trả để lái xe.
Theo một báo cáo của Ủy ban Phát triển Kinh tế Úc, nếu vấn đề giao thông không được khắc phục trong 15 năm tới, Sydney và Melbourne có thể mất 50 tỷ Úc kim năng suất. Viện Grattan sẽ vận động các chính phủ hai tiểu bang Victoria và New South Wales xem xét những đề nghị thay đổi hậu cắt giảm giao thông. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa bảo đảm là chính phủ hai tiểu bang này sẽ chấp thuận. Bộ trưởng Allen xác nhận hiện nay bộ không có kế hoạch để xem xét về lệ phí kẹt xe.
Cách cải tiến mà chúng tôi đang thực hiện là đầu tư vào đường xá, đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng để mở rộng công suất, tăng các chuyến xe lửa để khuyến khích nhiều người hơn dùng giao thông công cộng. Đây là cách giải quyết vấn đề mà chúng tôi đang thực hiện. Đó cũng là cách tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm.
Trong khi Học viện Grattan chưa đưa ra lệ phí kẹt xe tại Úc nên là bao nhiêu, thì tại London, lệ phí này bị chỉ trích nhiều khi được áp dụng vào tháng 2 năm 2003. Nhưng khoản thuế kẹt xe 5 bảng Anh, tức là 8 euro mỗi ngày, cho đến nay dường như đã hoàn tất được vai trò của nó. Hai năm trở lại đây, lưu thông tại trung tâm thành phố London đã giảm 15% và các vụ kẹt xe giảm đến 30%. Cả ở Singapore và Stockholm cũng áp dụng tính lệ phí kẹt xe. Tại Singapore, lưu lượng giao thông giảm đi một nửa vào năm 1992 so với năm 1975 khi việc thu phí bắt đầu. Còn tại Na Uy, lưu lượng giao thông giảm từ 5 đến 10% sau khi áp dụng thu lệ phí vào thành phố. Tại những thành phố này, người ta nói rằng lệ phí trên có tác dụng đã đỡ phần nào kẹt xe và làm cho thành phố trở nên đáng sống hơn. Tuy nhiên, nhiều cư dân Úc lại cho rằng địa hình mỗi thành phố một khác, lệ phí kẹt xe áp dụng được tại những thành phố nói trên, có khi lệ phí này lại thành vô hiệu ở Sydney và Melbourne nếu không có những con đường vòng thay thế các đường bị cấm vào giờ cao điểm.